Xin hoan nghênh toàn thể tất cả các tôi tớ con cái của Chúa cùng đến để thờ phượng trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng có thêm sự hiện diện của cô Nga. Cô Nga là mẹ của cô Trân từ San Jose, California đến tham dự với chúng ta. Xin hoan nghênh cô, Chúa ban phước cho cô. Hoan nghênh tất cả các ông bạn chị em đã cùng để thời giờ cùng đến thờ phượng Chúa ở trong buổi sáng hôm nay. Tựa đề bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là hãy nhận biết Chúa. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 6 nói rằng hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Thông thường có thể mỗi khi chúng ta đối diện với những sự việc gì đó mà nó nghiêm trọng xảy đến với đời sống của mình thì chúng ta dễ để chạy đến với Chúa lắm, phải không quý vị? Ai mà có những nan đề khó khăn là lúc nào chúng ta cũng thấy mình cầu nguyện với Chúa liên tục. Nhưng mà nếu cuộc sống mà nó cứ nhẹ nhàng, nó trôi bình an, cái Chúa đi đâu mất. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta là hãy nhận biết Chúa trong mọi đường lối mình. Nghĩa là cho dù cái chặng đường của chúng ta nó là chặng đường suôn sẻ hay là chặng đường nó có những gồ ghề, thì chúng ta nhận biết có Chúa đang cùng đi với mình, Chúa sẽ làm cho mọi đường lối của chúng ta được bằng thẳng. Thưa quý vị, có một vị giáo sư nọ luôn luôn chế giễu cô sinh viên, học sinh của mình rằng cái niềm tin của cô đặt ở nơi Chúa đó là một chuyện vô lý. Mặc dù cô có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, nhưng ông nói rằng là tôn giáo là phản khoa học, chúng ta không có cần niềm tin nơi Thiên Chúa. Thế thì cô học sinh nó mới trả lời với thầy của mình rằng là thưa thầy, thầy có nghĩ rằng là mình thông thái hơn là nhà bác học Robert Einstein không? Thầy có nghĩ rằng là thầy thông thái hơn là nhà khoa học Isaac Newton không? Tất cả những người đó họ đều là tín đồ của Đấng Christ đó. Thầy chưa có kịp trả lời gì thì cô tiếp rằng tôi chắc rằng là giáo sư chắc cũng không thể nào hơn được nhà khoa học James Young Simpson. Đó là một nhà khoa học của xứ Tô Cách Lan. Nhà khoa học này đã sáng chế ra một cái loại thuốc mê chúng ta gọi là chloroform để ứng dụng ở trong việc giải phẫu và cũng phát minh ra nhiều loại thuốc khác. Và có một lần người ta đã đến hỏi nhà bác học này rằng là thưa nhà bác học, khám phá nào là khám phá lớn nhất của ông? Thì Simpson đã đáp rằng chắc chắn không phải là thuốc mê rồi. Khám phá lớn nhất trong đời của tôi đó là tôi nhận biết mình là một tội nhân và ân điển của Chúa Giêsu Christ đã cứu chuộc tôi. Một nhà khoa học tạo ra nhiều loại thuốc đem lại những hiệu quả công dụng cho thế giới loài người, nhưng nói rằng khám phá lớn nhất của tôi không phải là các loại thuốc đó, mà là nhận biết mình là một tội nhân và ân điển của Chúa đã cứu chuộc mình. Quý vị thì sao? Khám phá lớn nhất của cuộc đời các ông bạn chị em chúng ta là gì? Thưa quý vị, Paulo đã có một khám phá mà ông gọi là khám phá này tối trọng đại ở trong đời sống của mình, đó là biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Mặc dù ông có những kiến thức, mặc dù ông có được những sự giáo dục rất là chu đáo, cả lĩnh vực về thần học cũng như là về vấn đề giáo dục của mình, nhưng ông nói rằng biết Chúa Giêsu là sự hiểu biết quý hơn hết. Và thưa quý vị, ở trong câu chuyện của chúng ta đọc ngày hôm nay, tôi muốn nói với các bạn cho em rằng dân đã có một khám phá quan trọng nhất. Khám phá đó là dân nói rằng Chúa đã. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm xem trong cuộc đời của chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết có Chúa. Chúa đó, Chúa đang ở với chúng ta đó. Chúng ta còn nguyện để Chúa dùng phân đoạn kinh thánh này dạy cho chúng ta biết làm thế nào giúp cho chúng ta trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con tạ ơn Chúa vì sáng hôm nay Chúa hội hiệp các tôi tớ, con cái của Chúa cùng về đây để chúng con học lời của Ngài. Chúng con gặp lại những người thân, những người quen, cũng có những người bạn mới của chúng con cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng con trong thời giờ này. Lạy Cha Thánh xin ở cùng với tất cả chúng con trong thời giờ này, dùng lời của Đức Chúa Trời để làm thay đổi mỗi tấm lòng của chúng con, sửa lại tất cả những điểm bất toàn ở trong cuộc sống của chúng con. Một số các ông bà, anh chị em của chúng con đang đi xa, đang vắng mặt với hội thánh ở trong sự nhóm lại. Nhưng dầu ở nơi đâu thì xin Chúa cũng nhắc nhở những anh em của chúng con nhớ đến ngày yên nghỉ hướng về với Đức Chúa Trời. Một số những ông bà, anh chị em chúng con đang nằm trên giường bệnh, Và Chúa ơi, chúng con có thể đang vật vã ở trong những hoàn cảnh khó khăn của mình, nhưng lại Chúa xin đến bên giường bệnh để nâng đỡ các ông bà anh chị em của chúng con vậy. Và tại đây xin Chúa vào trong mỗi lòng của chúng con, phán tiếng phán của Ngài với lòng của chúng con. Chúng con dâng thì giờ này và nguyện Chúa dạy cho chúng con chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy nhận biết Chúa. Điều đầu tiên chúng ta hãy suy gẫm với nhau là hãy nhận biết Chúa ở với này. Câu chuyện của chúng ta đọc ở trong sách Tin Lành Giăng 21 nói rằng trời vừa rạng đông, Đức Giêsu đến đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài. Sự kiện này được xảy ra sau khi Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại. Chúa đã hiện ra với các môn đồ rất là nhiều lần. Và tin chắc rằng những người môn đồ ở tại đây chắc họ cũng đã thấy Chúa Giêsu từ cái chết sống lại rồi. Tuy nhiên, chúng ta thấy trong số những môn đồ đang có mặt ở tại bờ biển Tiberias, tại đây có 7 người, thì trong đó có 5 người được nêu tên. 5 người đó là Simon, Thomas, Nathanael, Giăng và Gia-cơ. Giăng và Gia-cơ tức là hai con trai của ông bà Zebedee. Nhưng 5 người nêu tên này đều là những người đã từng có vấn đề với Chúa Giê-xu cả. Simon Peter làm gì với Chúa hả quý vị? Chối Chúa. Ông Nathanael làm gì đó với Chúa quý vị biết không? Khi mà ông Philip mới dẫn ông Nathanael đến để gặp Chúa, thì ông này ông nói, há có gì tốt lành ra từ Nazareth sao? Tại vì nghe giới thiệu Chúa Giê-xu là Giê-xu Nazareth, cho nên ông nói ngay một cái điều mà mọi người Do Thái đều biết. Không có cái gì tốt lành ở xứ Nazareth đó hết. Có Thomas. Thomas có vấn đề với Chúa không? Có phải không? Thomas làm gì? Nghi ngờ. Khi Chúa hiện ra cùng với các môn đồ ở trong phòng cao lần thứ nhất, không có Thomas ở tại đó. Mọi người nói rằng chúng tôi gặp Chúa rồi. Thomas nói rằng nếu tay của tôi không đặt vào trong bàn tay có dấu đinh của Chúa, nếu tay của tôi không đặt vào trong sườn nơi mà Chúa đã bị đâm, tôi không tin rằng Chúa sống lại. Cho nên lần thứ hai Chúa phải xuất hiện ở trên phòng cao một lần nữa, có Thomas, và Chúa nói rằng đặt tay ngươi vào đây. Thomas có dám không? Không. Lạy Chúa con và Đức Chúa Trời con, xin tha cho tội không tin của con. Giăng và Gia-cơ thì rất là nhiều lần có những cái ảnh hưởng không tốt. Một lần khi Chúa đi ngang qua xứ Samari, người ta không tiếp đón, thì quý vị biết Giăng và Gia-cơ nói gì không? Thầy có muốn tôi lấy lửa ở trên trời đốt cái đám dân này không? Chúa nói điều gì? Các ngươi chẳng biết mình nói gì hết. Họ nghĩ như rằng họ có cái quyền để binh vực Chúa của mình, nhưng mà không. Chúa đâu có cần sự binh vực đó. Mà cái quyền đó ở đâu mà ra? Cái quyền đó nó đến từ Đức Chúa Trời. Nó là của Chúa chứ không phải là của họ. Trước khi Chúa Giê-xu treo thân trên thập tự giá, thì bà mẹ của hai môn đồ này đến nói nhỏ với Chúa Giê-xu: Chúa ơi, khi nào Ngài về ở trong nước của Ngài rồi thì cho hai đứa con của tôi, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả của Chúa, tả hữu thừa tướng. Lòng tham, tranh đố với nhau làm cho tất cả những môn đồ của Chúa tranh giành. Và trong đêm mà Chúa dừng lễ vừa qua lần cuối cùng, Chúa đã rửa chân cho các môn đồ để thể hiện cái bài học về sự khiêm nhượng. Thì các môn đồ làm gì? Họ tranh giành xem ai là người lớn nhất trong nước thiên đàng. Cho nên dầu rằng có thể là hai người mà không nêu tên ở tại đây, thì tôi nghĩ rằng chắc họ cũng đã từng mong rằng là mình sẽ có một cái chỗ đứng nào đó giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và tất cả những môn đệ mà đã từng theo Chúa ăn chung một mâm, ngủ chung một giường đó, trong đêm mà Chúa Giê-xu bị bắt thì họ làm gì? Họ chạy trốn hết. Có ai đứng ra để binh vực Chúa không? Có ai bảo vệ Chúa trong thời điểm đó không? Nhưng mà trước đó thì họ mạnh mẽ lắm. Ai chối thì chối, chứ tôi không chối. Thưa quý vị, tất cả mỗi một người trong chúng ta có thể là những môn đệ đã từng nói những lời sôi nổi đối với Chúa, đã từng có những quyết định rất là nhiệt tình đối với Đức Chúa Trời, nhưng có thể rằng chúng ta là những kẻ đã từng bỏ trốn Chúa, không để Chúa đi ở trong đường lối mình. Và Chúa nói rằng hãy nhận biết Chúa trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của các ngươi được bằng phẳng. Sau những cái sự kiện Chúa đã từng hiện ra đó, chúng ta không có đọc hết trong phần Kinh Thánh này. Tuy nhiên, phần Kinh Thánh này có lẽ quý vị cũng biết. Trong câu 3, Simon Peter nói rằng tôi đi đánh cá đây. Thì những môn đồ khác cũng nói rằng vậy, thì tôi cùng đi đánh cá với anh. Chúng ta không biết rằng là Chúa có dặn họ đến đây để chờ đợi hay không. Hay là bởi vì họ cảm thấy rằng là không còn có cái việc gì để làm nữa. Cảm thấy buồn quá, Chúa đã sống lại rồi nhưng mà Chúa đi đâu mà không ở với mình như là những ngày trước đây. Cho nên họ họp nhau ở trên bờ biển Tiberias này và Simon Peter nói rằng tôi đi đánh cá đây. Ít nhất có 3 môn đồ trong số 7 môn đồ này là những thợ chuyên môn đánh cá. Simon Peter là người đi đánh cá. Giăng là người đi đánh cá, Gia Cơ là người đi đánh cá. Khi mà những người đánh cá chuyên nghiệp nói là tôi đi đánh cá đây, thì quý vị nghĩ rằng là họ biết rằng là họ sẽ đánh được cá hay không? Chắc chắn được phải không? Bởi vì những người đánh cá họ nhìn trời, họ có thể biết được rằng có thể có cá hay không. Họ nhìn thời tiết, họ có thể biết được rằng là có cá hay không. Họ nhìn mặt nước, họ có thể biết được rằng là có cá hay không. Vì vậy khi họ nói rằng tôi đi đánh cá và những môn đồ khác ủng hộ tôi đi với anh, thì họ biết rằng là ít ra họ cũng sẽ đánh được một số cá nào đó. Không nhiều thì cũng có ít, nhưng mà chắc chắn phải có, bởi vì đó là những thợ đánh cá chuyên nghiệp. Tuy nhiên lời Kinh Thánh nói rằng họ ra đi xuống thuyền nhưng suốt đêm ấy chẳng bắt được một con cá nào cả. Thưa quý vị, họ đã vật vã suốt một đêm mà chẳng được gì. Các bạn chị em chúng ta có bao giờ từng nỗ lực vật vã mà rốt cuộc chẳng được gì không? Rất là nhiều lần phải không các bạn chị em? Hồi nhỏ tôi thích ăn bánh bông lan nhưng mà nhà nghèo lắm, cho nên thỉnh thoảng lâu lắm vài ba năm thì mẹ tôi mới có vài cái trứng vịt để đánh lên làm một cái bánh gato. Và cái bánh gato mẹ tôi làm thì không có dùng bằng máy đánh, mẹ tôi cũng không có giỏi về vấn đề nấu ăn, cho nên mỗi lần làm cái bánh dài có khoảng chừng 1,5 phần thôi, và làm bằng trứng vịt nó tanh lắm. Nhưng mà thưa quý vị, hồi nhỏ tôi thích ăn bánh lắm. Và tôi thấy tại sao mẹ của người ta làm bánh thì nó dày như thế này, còn mẹ của mình làm bánh nó mỏng như thế này. Tôi hỏi rằng làm sao để làm bánh cho nó dày lên. Người ta nói làm bánh sẽ có bột nổi. Hồi đó tôi khoảng chừng 12, 13 tuổi. Nhưng mà cũng có chút ít tiền mấy anh mấy chị cho hay là ba mẹ cho. Tôi mới nói rằng là vậy thì mình phải đi ra mua bột nổi. Tôi đi ra chợ, tôi hỏi mấy bà bán tạp hóa. Bà ơi, bà có bán bột nổi không? Bà nói có. Bán cho con ít bột nổi, tôi không biết ít là nhiều. Bà đưa cho tôi khoảng chừng 6 viên bột nổi to bằng cái ngón tay cái tôi nè. Đó là cái bột nổi mà người ta làm bánh mì. Tôi về, tôi hí hửng, tôi nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ làm bánh không nổi, bây giờ con sẽ làm bánh nổi cho mẹ xem. Rồi thế là tôi cũng lấy mấy cái trứng, tôi cũng đấm tay lên, tôi bỏ vô nồi. Và tôi bỏ hết 6 viên bột nổi vô. Thưa quý vị, khi bắt đầu tôi nấu lên, tôi bắt đầu hé hé cái nắp, tôi thấy nó bắt đầu lăn tăn gần sống, tôi nói mẹ thấy không, nó nổi rồi đó. Một chặp sau tôi xuống, tôi mở cái nắp nữa, tôi thấy nó nửa nồi. Một chặp nữa tôi thấy nó đầy nồi. Rồi thưa quý vị, một chút sau bắt đầu nó đào. Tôi lấy cái thớt thiệt nặng tôi đè lên, nhưng mà bao nhiêu ở trong nó chạy ra hết. Vật vã đi mua bột nổi, đi làm tất cả mọi sự, nhưng mà chẳng được cái bánh nào. Mẹ tôi nói thôi để mẹ làm cho con ăn. Mẹ tôi tiếp tục làm cho tôi cái bánh 1,5 phần, nhưng mà nó ngon cách gì đâu. Thưa quý vị, nhà tôi cũng thường hay làm đồ ăn, làm kem flan, làm yogurt. Một ngày nọ nhà tôi làm yogurt nhưng mà nó không có đông gì hết. Tới sáng rồi nó vẫn lỏng le. Nhà tôi đổ thừa nói lần này anh muốn cái sữa gì nó không ngon, làm nó không có được ngon. Tôi cũng tức lắm, sữa thì nó cũng bình thường thôi. Năm nay tôi có một cái cây hoa quỳnh, tôi cũng trồng được mấy năm cây quỳnh đỏ này rồi. Năm ngoái nó ra được vài cái hoa, năm nay tôi thấy nó ra được vài chục cái nụ bông. Tôi mừng lắm, tôi khoe với nhà tôi khoe với con tôi, năm nay mình sẽ có nhiều bông quỳnh lắm. Tôi thấy những cái nụ bông quỳnh nó bắt đầu nó lớn lớn lên hơn ngón tay của tôi. Tôi thấy có mấy con bớt, mấy con ve nó bu ở trên cái nụ. Tôi mới lấy cái chai thuốc sâu mà nhà tôi mới mua về trong cái đợt cuối năm. Tôi mới xịt hết để cho chết mấy con rầy. Bởi vì tôi không muốn rầy phá hoại cái bông quỳnh của tôi. Rồi thưa quý vị, chẳng một thời gian nụ nó rụng hết. Tôi chỉ còn được có vài cái bông. Tôi nói thuốc sâu gì đâu mà mua về xịt vô rụng hoa hết. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta nhiều lúc chúng ta ráng rất là nhiều, cố rất là nhiều, nhưng mà rồi chúng ta vật vã cả đêm và chẳng được gì hết. Nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói rằng họ vật vã cả đêm không bắt được gì, nhưng mà trời rạng đông Đức Chúa Giê-xu đến đứng trên bờ và các môn đồ không nhận biết Chúa. Cái khoảng cách mà họ đang đứng với Chúa Giê-xu thì có lẽ không xa, bởi vì khoảng cách đó là khoảng cách mà gọi nhau, nói chuyện nhau có thể nghe được. Ở trong câu thứ 8 thì nói rằng họ cách khoảng chừng 100 thước thôi. Cho nên cái khoảng cách đó có thể nói để nghe, để nhìn thấy nhau. Nhưng các môn đệ lại không biết đó là Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ rất là lạ, bởi vì đó là một khoảng cách không xa lắm. Nhưng tại sao là họ không nhận ra bóng dáng của Thầy mình? Tôi nghĩ rằng Chúa luôn luôn hiện diện với mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta cũng nghĩ rằng là Chúa ở xa lắm. Có nhiều cái lý do làm cho đời sống của chúng ta không nhận ra rằng Chúa vẫn đang ở gần, Chúa vẫn đang ở với mình. Suy nghĩ đó làm cho chúng ta bị cách xa đối với Đức Chúa Trời. Dân Israel ở trong đời cựu ước bị Đức Chúa Trời trách là dân cứng cỏ. Các vị vua, các tiên tri ở trong đời cựu ước phần lớn bị trách là những con người vô tín. Những người Pharisee ở trong thời tân ước với Chúa Giê-xu thì bị trách là những kẻ giả hình. Môn đệ của Chúa Giê-xu thì luôn luôn bị Chúa trách là những kẻ ít đức tin, những kẻ chẳng tin. Nhà để thờ phượng, để cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì bị biến thành hang trộm cướp. Dân đến thờ phượng Đức Chúa Trời thì Chúa nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính, còn lòng thì xa Đà lắm. Quý vị có nghĩ đó là tình trạng của mình không? Hay đây chỉ là tình trạng thời kỳ trong Kinh Thánh thôi? Nhưng thưa quý vị, đây là tình trạng của chúng ta đó. Hội Thánh ngày hôm nay Đức Chúa Trời quả trách là Hội Thánh thiếu tình yêu. Hội Thánh ngày hôm nay là Hội Thánh bị Chúa quả trách là dung chứa cho mình những thứ thần tượng. Hội Thánh ngày hôm nay bị Đức Chúa Trời quả trách có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hội Thánh ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang quả trách là một Hội Thánh hăm hẳm, không muốn nóng cũng chẳng muốn lạnh. Và thưa quý vị, sự xa cách nó không phải tại cái khoảng cách, nhưng mà nó do cái tình trạng của chính mình. Chính cái tình trạng của chúng ta đang làm cho chúng ta bị phân cách với Chúa. Tình trạng của các môn đệ ở tại đây đang bị phân cách với Chúa đó là gì? Sau khi Chúa đã sống lại hiện ra với họ rồi, bây giờ họ lại muốn đi đánh cá. Cái mục đích mà Đức Chúa Trời chọn các sứ đồ là để làm gì? Có phải đi đánh cá không? Không, Chúa đâu có muốn mở cái xưởng cá đó. Chúa nói rằng ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Nhưng bây giờ thì họ muốn đi đánh cá, và có lẽ rằng họ đã vật vã suốt đêm, có nghĩa rằng là họ đang mãi mê. Họ đang mãi mê trên cái công việc của mình. Họ đang ra sức để có thể tìm cho được một con cá, nhưng họ không biết rằng chủ của những con cá đang đứng ở trên bờ cách đó có 100 thước thôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ trong chúng ta nhiều người thì lo bận rộn vì công ăn việc làm của mình. Rồi đến khi chúng ta gặp những sự trở ngại nào đó thì chúng ta trách móc rằng Chúa ơi, sao Ngài ở quá xa? Sao Ngài không nghe tiếng của con? Không, Chúa ở gần. Nhưng mà tình trạng của chúng ta đang hướng về với những điều khác trong trần gian này làm cho chúng ta tưởng rằng Chúa của chúng ta ở xa lắm. Cái tâm trạng của các sứ đồ ở tại đây thì họ buồn rầu và rất là chán nản. Bởi vì Chúa sống lại, nhưng mà rồi Chúa đi đâu? Tại sao Chúa không ở với mình? Tại sao những ngày trước đây thì lúc nào cũng ở bên cạnh Chúa? Họ hãnh diện để họ đi bên cạnh Chúa, và Chúa giảng dạy hùng hồn lắm, Chúa làm tất cả mọi người đều kinh ngạc lắm. Họ cảm thấy có một sự hãnh diện ở bên cạnh Chúa. Còn bây giờ không có Chúa, tự nhiên thấy cuộc đời của mình nó vô nghĩa quá. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta cũng đã từng nhận lãnh rất là nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng cũng không thiếu những lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, Ngài có hiện hữu không vậy? Tại vì chúng ta muốn rằng mọi công việc phải được Chúa giải quyết cho chúng ta liền, nhưng có thể sao Chúa chậm trễ trong sự cầu nguyện của con quá vậy? Họ đang ở trong một tâm trạng buồn rầu chán nản mà họ không biết rằng Chúa đang hiện hữu với mình. Phải chăng những cái nỗi ưu tư trong cuộc sống làm cho chúng ta thấy rằng Chúa không đang hiện hữu với mình? Những người này bây giờ họ đang sống và họ quên mất cái mục đích của mình rồi. Chúa sống lại, hiện ra cùng với họ. Ở trong đoạn 20 câu 22, Chúa nói với họ rằng nhận Đức Thánh Linh. Và trong câu 21 đó, Chúa nói rằng Cha đã sai phái ta thế nào thì ta sẽ sai phái các ngươi thế ấy. Chúa xác định rõ đây là mục đích của các con. Đây là mục đích mà ta lựa chọn các con. Các con tha tội cho ai thì người ta sẽ được tha. Các con buộc tội ai thì người ta sẽ bị buộc. Đây là mục đích của sự lựa chọn. Thế nhưng họ đã quên mất mục đích của mình rồi. Hoặc họ đã hiểu sai mục đích ở trong con đường theo Chúa chăng? Trên cái con đường theo Chúa, họ ước mong rằng tất cả những cái gì mà họ trông đợi ở nơi Chúa đó, Chúa sẽ làm thành được những điều đó. Khi một con người đi theo Chúa mà hướng về một cái mục đích sai lầm, người Do Thái nghĩ rằng nếu như Chúa thật là đấng Messi thì Chúa phải giải phóng dân Do Thái này ra khỏi tay của người La Mã. Đó mới là đấng Messi. Nhưng mà Chúa không đến để giải phóng họ ra khỏi tay người La Mã, Chúa đến để giải phóng con người ra khỏi tội lỗi. Chúa làm được nhiều phép lạ và họ nghĩ rằng nếu như có Chúa mà ngày nào Chúa cũng cho mình đồ ăn thức uống, cuộc sống không có gì khốn khổ thì đó mới là đấng Messi. Nhưng Chúa không đến để nuôi người ta về phần xác, Chúa nuôi người ta về linh hồn của họ. Thưa quý vị, khi chúng ta ở trong những cái tình trạng mà hiểu Chúa sai lầm, tin Chúa sai lầm, thì chúng ta cũng sẽ ở trong một cái tình trạng là sống sai mục đích của mình. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi tin Chúa là để Chúa ban phước, có phải không? Có phải Chúa đến là để ban phước cho quý vị không? Không. Chúa đến là để giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tâm tối. Chúa có thể ban phước, nhưng ban phước không phải là mục đích để Chúa đến trần gian. Có nhiều người cầu nguyện với Chúa ngày hôm nay rằng lạy Chúa, xin cho con thêm Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và cầu nguyện rất là tha thiết. Lời cầu nguyện này hoàn toàn sai. Bởi vì khi Chúa ban cho Thánh Linh của chúng ta thì Chúa ban mấy lần? Một lần đủ cả. Bởi vì Thánh Linh là Chúa, cho nên hoặc chúng ta có Chúa hoặc chúng ta không có Chúa. Chứ Chúa đâu có cho chúng ta một phần thân thể của Chúa rồi ngày mai Chúa cho thêm một phần thân thể khác mà chúng ta xin thêm Thánh Linh. Không. Chúng ta chỉ có một Thánh Linh và hoặc có hoặc là không. Nhưng nhiều khi chúng ta cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi cho con thêm Thánh Linh. Không, đáng lẽ chúng ta phải cầu nguyện là Chúa ơi, Ngài sẽ có thêm con, chứ không phải là con có thêm Chúa. Bởi vì chúng ta đã không dâng những gì mình có cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta dâng cho Chúa có một chút, ngày mai chúng ta mới dâng lên cho Chúa thêm chút nữa, ngày mốt chúng ta mới dâng lên cho Chúa thêm một lĩnh vực khác nữa. Cho nên chúng ta không phải là có Chúa thêm cho mình, bèn là Chúa có thêm tất cả những lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta. Có thể chúng ta đã từng cầu nguyện như cái ông cha có một đứa con bị quỷ ám cầu nguyện. Chúa ơi nếu như Chúa làm được gì? Chúa nói sao ngươi nói là nếu? Đức tin ở đâu mà nói với Chúa là nếu? Hay chúng ta có thể nói với Chúa như bà Ma-thê rằng nếu Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Tôi có thể đời sống của chúng ta nhiều sự sai lầm, nhiều sự hiểu biết không đúng đắn. Có người nói rằng Chúa đâu có cấm uống rượu, Chúa chỉ biểu là đừng sai thôi. Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ về sự hiểu biết của chúng ta về Chúa, sự nhận lãnh về lời của chúng ta về Chúa nó có đúng không. Năm 2014 tôi có dịp đi giảng ở Vancouver, Canada. Trong cái dịp đó thì có giáo sư Ánh Tuyết, cô cũng là một người ở Đà Lạt với chúng tôi trước đây. Khi tôi học trung học thì chị học đại học, chúng tôi rất là gần gũi với nhau. Cô Ánh Tuyết chia sẻ về vấn đề hôn nhân, còn tôi thì giảng những đề tài về sự xây dựng hội thánh. Trong cái đề tài của cô chia sẻ với hội thánh thì cô nói về cái vấn đề là vợ chồng với nhau đó, mình phải có cái sự thông cảm, yêu thương, hiểu biết lẫn nhau. Đừng có bắt chước những cái người đời mà bỏ cơm nhà rồi đi ăn phở. Quý vị hiểu bỏ cơm nhà ăn phở là cái gì ha? Bỏ cơm nhà có nghĩa là chê vợ của mình đó, rồi đi ăn phở, hoặc là đi tìm những cái sự gian díu với những người nữ khác ở phía bên ngoài. Thì sau cái buổi nói chuyện buổi tối hôm đó, qua sáng hôm sau thì mục sư Trần Hằng Lương, tức là mục sư quản nhiệm, lên nói với chúng tôi rằng là tôi xin thưa với quý vị một điều. Ngày hôm qua sau khi cô Ánh Tuyết giảng xong, sáng hôm nay một số các em trong hội thánh hỏi tôi, mục sư ơi, tụi con thích ăn phở lắm. Mà như vậy bây giờ làm con Chúa tụi con không được ăn phở nữa hả mục sư? Ông tin không? Tụi con cứ ăn phở tự nhiên. Cái ăn phở mà cô Tuyết này nó có ý nghĩa khác. Cho nên tụi con thích ăn phở, tụi con cứ ra tiệm ăn phở. Thưa quý vị, khi chúng ta không hiểu được sự toàn hảo, nó sẽ dễ làm cho chúng ta có những quyết định sai lầm. Có một đứa con gái học câu Kinh Thánh trong tuần, và nó hỏi mẹ nó: mẹ ơi, có phải là Chúa yêu chúng ta lắm thì Chúa mới tỉa sữa phải không mẹ? Mẹ nói đúng rồi, Chúa vì yêu mà Chúa tỉa sữa chúng ta. Và khi mà Chúa tỉa sữa chúng ta thì Chúa tỉa sữa để cho mình được trở nên đúng phải không mẹ? Đúng rồi, Chúa tỉa sữa là để cho đời sống chúng ta được trở nên đúng. Vậy mà sao? Câu gốc của con học từng ngày trong Giăng đoạn 15 câu 1 đó, ông Giăng ông nói rằng ta sẽ tỉa sữa những nhánh kết quả để càng được sai trái. Thế nên Chúa sửa cho đúng chứ sao Chúa sửa cho nó càng lúc càng sai trái. Thế bà mẹ nói, không con, cái tiếng Việt của mình, cái chữ sai trái ở đây nó có nghĩa là nhiều kết quả, chứ không có nghĩa là tầm bậy tầm bạ. Chúa không có sửa sống của mình cho trở thành tầm bậy tầm bạ. Cho nên đời sống của chúng ta xin Chúa giúp cho mình nhớ rằng có Chúa ở cùng. Chúa luôn luôn ở cùng. Chứ dù cuộc sống của chúng ta đang hanh thông hay không hanh thông thì Chúa luôn luôn ở cùng. Và chúng ta phải nhớ rằng nếu như ngày hôm nay chúng ta nhận biết rằng là có Chúa ở cùng mình thì người khác sẽ nhìn ra trong đời sống của chúng ta và nói rằng có Chúa ở cùng họ. Nếu ngày hôm nay chúng ta nghi ngờ mà chúng ta hỏi rằng Chúa ơi, Chúa ở đâu, người khác sẽ nhìn vào trong đời sống của chúng ta và nói rằng chứ Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu. Vì Chúa cho chúng ta học bài học này, đừng bao giờ quên rằng Chúa vẫn luôn luôn ở với mình. Điều thứ hai chúng ta học với nhau, nhận biết Chúa luôn quan tâm. Câu thứ năm, Đức Chúa Giêsu hỏi họ: các con ơi, không được con cá nào sao? Họ thưa rằng không được gì cả. Đối với những ngư phủ chuyên nghiệp đi đánh cá mà không được con nào thì xấu hổ quá. Bởi vì họ biết trời, biết thời tiết, biết cách để dâng lưới, biết lúc nào là cá nó sẽ ăn. Nhưng mà khi Chúa hỏi rằng các con ơi không được con cá nào sao? Quý vị nghe cái câu hỏi của Chúa này. Chúa nói rằng là các con ơi không có cá sao? Chúa có hỏi vậy không? Không. Chúa hỏi không được con cá nào sao? Có nghĩa là gì? Hoàn toàn zero. Chúa mặc dù không ở trên thuyền, nhưng mà Chúa biết ở trong cái thuyền của họ quần quật suốt đêm đó mà không có một con cá nào. Cái câu nói của Chúa cho chúng ta thấy rằng là Chúa biết rõ tất cả mọi tình trạng của mỗi người. Chúa biết rõ tình trạng của các sứ đồ quần quật suốt đêm không có một con cá. Tuy nhiên có một điều lạ ở tại đây. Cái điều lạ đó là khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra loài người, chúng ta mỗi người có một cái giọng nói, và cái giọng nói là cái nó không bao giờ thay đổi, phải không quý vị? Mỗi người có một giọng nói, mà nghe cái giọng nói đó lên là chúng ta biết ai liền. Tôi có một cái lớp học Kinh Thánh vào mỗi tối thứ tư ở trên Zoom đó. Và cái lớp học của tôi thì nó bao gồm đủ người hết, tín hữu trong hội thánh chúng ta, các tín hữu ở những tiểu bang khác, những tín hữu ở Canada, những tín hữu ở Việt Nam. Họ cùng vào học ở trong buổi tối thứ tư đó. Nhưng mà ai cũng mắc cỡ cho nên không có ai mở hình lên. Tôi không biết mặt ai hết, biết một số người. Nhưng mà ai nói thì tôi biết ngay, bởi vì riết là mình quen. Cái giọng này là của cái bà này, cái giọng kia là của ông kia, không thể sai được. Tại cái giọng nói nó có một cái nét đặc biệt. Bây giờ Chúa Giêsu đến đứng nói với họ: các con ơi, không có con cá nào sao? Mà họ không biết đó là Chúa Giêsu. Quý vị có thấy lạ không? Tôi nghĩ đó là một điều lạ chứ, phải không? Nhưng điều gì đã làm cho họ đã không nhận biết hình dáng của Chúa? Có thể nói là tại trời mờ tối, tại sương hay tại gì đó. Nhưng mà vì ngay cả giọng nói mà cũng không nhận biết thì điều đó lạ quá. Bởi vì cái tâm trạng của họ, cái tâm trạng của họ ở trong chỗ buồn bã, ở trong chỗ chán nản mà họ không nhận biết Chúa trong cả hình dạng, và cũng không nhận biết được Chúa ngay cả trong giọng nói. Thưa quý vị, nếu đời sống của chúng ta mà không nhận biết Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình thì quý vị sẽ không bao giờ nghe được tiếng của Chúa nói với mình điều gì. Vì Chúa nói như thế này: chiên của ta thì phải nghe tiếng của ta. Chỉ có khi nào chúng ta nhận ra Chúa là người chăn thì chúng ta mới thể nghe được tiếng của Chúa. Nhận ra Chúa là cứu Chúa của mình thì chúng ta mới nghe được những lời khuyên dạy của Chúa. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng ông một cái ứng giảng bài học này là Chúa đang muốn nói với cái bà A bà B chứ không phải nói với mình. Nhưng chiên của ta thì nghe tiếng của ta. Chúa Giêsu đang xuất hiện, Ngài đặt cái câu hỏi ở tại đây là tại sao? Bởi vì Ngài muốn chúng ta nhận biết ra được cái thực trạng của mình. Chúa biết cái thực trạng của các môn đồ ở tại đây là không có một con cá nào cả. Khi Chúa chọn và lập đời sống của chúng ta thì Chúa nói là để cho các con đi và kết quả. Nhưng nếu một đời sống không có Chúa Giêsu thì cuộc sống nó sẽ không có kết quả nào hết. Thuyền và lưới đó là của môn đệ, nhưng cá là của ai? Là của Đức Chúa Trời. Chúa mà không ban cho cá thì họ sẽ không có một con cá nào cả. Đừng dựa vào trong sự khôn ngoan, đừng dựa vào trong sức riêng của mình. Ông Phaolô nói với người Philip rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Dân xác định lời của Chúa Giêsu rằng ngoài ta thì các ngươi chẳng làm chi được. Cho nên khi một người không biết rằng Chúa vẫn luôn luôn quan tâm đến đời sống mình. Các môn đồ không thấy Chúa nhưng Chúa thấy họ. Họ không để ý Chúa nhưng Chúa quan tâm đến họ mà Chúa hỏi trước. Không có một con cá nào sao? Và thưa quý vị, một người tín đồ mà không hiểu được rằng Chúa luôn luôn quan tâm đến mình thì đó là sự bất hạnh lớn nhất của chúng ta. Có một dịp tôi đi qua tại tiểu bang Portland để giảng, ở đó có một cái tiệm điểm sắm và rất là đông người. Có một người nọ vào ở trong cái tiệm ăn đó, người này đọc menu nhưng mà cái menu thì tiếng Tàu lung tung beng ta không hiểu. Và muốn ăn một cái món gì đó thì cái menu nó không có nhiều hình, cho nên anh chỉ đại vào trong cái món. Rồi anh kêu cái người họ bàn tới để phục vụ cho anh cái món này, người ta bưng cái món đó ra cho anh. Vô trong cái tiệm điểm sắm ăn mà trong cái món nó không ngon, anh ăn không được, nhưng mà tiếc tiền, thôi ráng ăn cho nó hết cái món đó. Rồi muốn kêu cái món khác nhưng mà giờ không biết cái món nào, tại không có cái hình để chỉ. Thì dọn qua cái bàn ở cách đó xa xa, thấy có một bà ngồi bà ăn cái món gì mà nó thấy hấp dẫn quá. Anh tôi muốn ăn cái món đó lắm mà giờ không biết làm sao để hỏi. Hỏi tôi bất cỡ, kỳ quá, vô ăn điểm sắm mà không biết gì đi hỏi, cho nên ngại ngùng không dám hỏi. Anh không biết làm sao để biết được cái món đó là món gì để gọi. Thì sau khi cái bà kia ăn xong, có người phục vụ đi tới gần, bà đã có mắt lại, bà nói one more. Thấy cái người đó đi ra đem cho bà cái món đó, thôi anh mừng quá, biết cái món đó là món gì rồi, mừng quá. Chờ một hồi cái người phục vụ đi gần tới mình, anh chỉ one more. Cái người hầu bàn vô bưng cái món hồi nãy anh ăn không được. Thì các ông bà anh chị em, tôi nghĩ rằng trong đời sống của chúng ta mà không biết rõ về Chúa Giêsu thì đó là một sự nguy hiểm vô cùng. Chúa Giêsu khi hỏi bởi vì Ngài muốn chúng ta biết cái thực trạng của chúng ta. Đừng mất cỡ nếu như chúng ta dại dột. Thánh Kinh dạy cho chúng ta trong sách Gia-cơ rằng trong anh chị em ai mà thiếu khôn ngoan thì làm gì? Cầu xin với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đấng ban cho sự khôn ngoan, không trách móc người nào hết. Cho nên đừng ngại ngùng khi chúng ta phải mở miệng cầu nguyện với Đức Chúa Trời về cái thực trạng của mình. Chúa giúp chúng ta nhận biết ra thực trạng đó. Điều thứ hai Chúa hỏi là bởi vì Chúa muốn vực chúng ta ra khỏi cái hoàn cảnh mà đã xảy ra. Chúa hiểu rằng là các môn đồ không có một con cá nào hết. Chúa muốn ban cá cho họ. Và Chúa muốn hỏi để họ có cảm thấy rằng họ cần có Chúa trong công việc này không? Họ có muốn Chúa ban cá cho họ không? Họ có dám mở miệng ra để thưa với Chúa không? Nhưng quý vị ơi, khi Chúa hỏi rằng không có một con cá nào sao? Họ nói rằng không được chi cả. Họ không có một lời nào để thưa với Chúa bởi vì họ có thấy đó là Chúa đâu. Họ có nghe đó là tiếng Thầy của mình đó. Thưa quý vị, Chúa có thể thông cảm cho những thất bại của xác thịt chúng ta. Nhưng mà Chúa thật sự quan tâm. Chúa muốn làm một cái gì đó trong đời sống của tôi, các ông bà, anh chị em chúng ta. Chúa đã từng hỏi cái người què ở bên A-bê-tích-đa đó, ngươi có muốn lành không? Dĩ nhiên què là chẳng muốn lành. Nhưng mà tại sao Chúa hỏi? Bởi vì Chúa muốn đánh thức cái thèm khát ở trong lòng người đó. Tại sao? Tại người đó đã nằm đó 38 năm rồi, không có ai giúp đỡ hết. cái ý chí về cái chuyện làm thế nào mình rớt được xuống hồ đầu tiên để mình được sự chữa lành đó, có lẽ bây giờ nó chết rồi. Bây giờ hy vọng chăng là chỉ có ai đi qua đi lại cho mình đồng bạc sống ngày nào hay ngày đó mà thôi. Chúa phải hỏi rằng ngươi có muốn lành chứ? Đôi lúc những cái hoàn cảnh của chúng ta, bệnh tật hay là những cái nan đề nó xảy ra, rồi thưa quý vị, chúng ta đành chấp nhận cái tình trạng của mình, mà chúng ta không tin rằng Chúa có thể làm điều gì trên đời sống của chúng ta. Đôi khi Chúa phải đặt chúng ta câu hỏi, con có muốn không? Con có muốn thay đổi cái tình trạng của mình không? Bởi vì thực sự cái tình trạng không có Chúa, không nghe được tiếng của Chúa, chúng ta nó đang giết đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có cái sự thay đổi đó. Chúa hỏi người mù ở Jericho, ngươi muốn ta làm gì? Ông ta trình bày với Chúa, thưa Chúa, con muốn sáng mắt. Chúng ta phải nhìn thấy cái thực trạng của mình. Thưa Chúa, công việc đang làm trói buộc con, làm cho con không thờ phượng Chúa được. Thưa Chúa, thú vui đang đeo đuổi trên đời sống con, làm cho con không thể yêu Chúa được. Chúng ta phải nhìn thấy điều gì đang làm cho đời sống chúng ta bị ngăn trở. Chúa ơi, trong con đang thèm muốn có nhiều tiền bạc, có nhiều của cải, có nhà đẹp, có xe giàu như tất cả những người khác. Và cuộc sống của chúng ta cứ vật lộn cho những điều đó. Chúa muốn chúng ta nhìn thấy và hãy kêu cầu với Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều người con của Chúa vẫn giới hạn Chúa trong cuộc sống của mình. Thưa Chúa, ngày Chủ nhật là ngày của Chúa. Mọi sự con sẽ làm cho Chúa trong ngày Chủ nhật. Nhưng mà thứ hai cho đến thứ bảy là của con rồi nghe. Con không muốn Chúa xen vào. Có nhiều người nói rằng sự thờ phượng thì sẽ dành cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, việc làm của con, tình cảm của con, bà bạn của con, sự vui chơi của con không muốn Chúa can thiệp vào. Làm thế nào để đường lối chúng ta có thể bằng thẳng được khi mọi đường lối Chúa không có mặt ở trong đó? Chúa đã cho một lời nhắc nhở cho các môn đồ của Chúa. Tất cả các môn đồ chứ không phải chỉ riêng sứ đồ. Cho đến bây giờ các con chưa hề nhân danh ta để cầu xin gì cả. Họ đã từng nhân danh Chúa đuổi quỷ, họ đã từng nhân danh Chúa để làm những dấu lạ, mà Chúa nói rằng cho đến bây giờ con chưa từng nhân danh ta để cầu xin cho chính mình. Thưa quý vị, Chúa nói rằng cầu xin đi để cho niềm vui của các con được trọn vẹn. Bởi vì Chúa thấy cái thực trạng của chúng ta là như vậy. Chúng ta thường chỉ thích cầu nguyện là Chúa ơi, xin Chúa giải quyết cho con. Mà giải quyết thì theo ý của mình, phải không? Giải quyết như vậy nè. Chúng ta đưa sẵn cái phương án cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa không phải là đầy tớ, Chúa là chủ. Chúa muốn giải quyết, nhưng giải quyết theo cách của Chúa, chứ không phải là giải quyết theo ý của tôi. Vì vậy, khi mà chúng ta không để cho Chúa can thiệp theo cái cách của Chúa, Chúa sẽ không làm gì cả. Thì xin Chúa cho chúng ta hiểu được Chúa luôn luôn quan tâm. Hãy nhận biết rằng Chúa luôn ở với mình, cũng hãy nhận biết rằng Chúa luôn quan tâm. Điều thứ ba, Chúa muốn chúng ta nhận biết. Hãy nhận biết mạng lệnh Chúa truyền. Ở trong câu thứ 6, Ngài bảo rằng các con hãy thả lưới bên phải của mạn thuyền thì sẽ được. Họ đã quần suốt đêm rồi, có chỗ nào mà không thả lưới đâu, mà bên hữu với bên tả, bên phải với bên trái, phải không quý vị? Nhưng bây giờ Chúa lại nói rằng thả lưới bên hữu. Tôi nghĩ rằng cái thuyền họ chắc là nó đã xoay vòng vòng cũng chóng mặt rồi đó, không có con cá nào hết. Bây giờ Chúa biểu là thả bên hữu. Cái mạng lệnh của Chúa thì đơn giản lắm. Mạng lệnh Chúa biểu thả bên hữu thì cứ thả bên hữu đi. Kinh Thánh nói rằng là họ thả lưới bên hữu thì được nhiều cá. Mạng lệnh của Chúa thì rất đơn giản. Nhưng cái khó là cái người không muốn làm theo cái mạng lệnh đó. Đòi hỏi của Đức Chúa Trời rất đơn giản trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa đi. Thì Ngài sẽ lo liệu tất cả những cái vấn đề về ăn, về mặc, về sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta thường không có cầu nguyện kiểu đó. Con phải cầu nguyện để xin Chúa cho con có công việc tốt trước đã. Con phải cầu nguyện để xin Chúa cho con đồ ăn, đồ mặc trước đã. Rồi còn cái chuyện đi thờ phượng và tìm kiếm sự công bình Chủ nhật, hoặc là lúc nào con rảnh, con sẽ tính sao? Thưa quý vị, đời sống cơ đốc của chúng ta cứ đi trái ngược với những gì Đức Chúa Trời mong muốn. Cho nên mạng lệnh thì không khó để thực hiện. Chúng ta thừa khả năng để thực hiện những gì lời Đức Chúa Trời nói. Nhưng thông thường chúng ta không muốn thực hiện. Nhưng hãy suy nghĩ đến các môn đồ tại đây là họ vâng lời. Dù rằng họ có thể gánh gượng đi nữa, nhưng mà nếu họ vâng lời thì sẽ có kết quả. Tại vì Chúa mới là đấng tể trị ở trên những hoàn cảnh. Chúa mới là đấng có quyền để thực hiện những cái vấn đề gì đó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có dám nghe theo không? Quyết định vâng theo đó là quyết định của chúng ta để cuộc đời của chúng ta có thể được sự thành công ở nơi Chúa. Khi mà họ đã thả lưới xuống thuyền thì Kinh Thánh nói rằng là họ được quá nhiều cá. Ở trong câu 11 thì họ đếm được là 153 con. Dù cá nhiều đến thế mà lưới vẫn không rách. Có nghĩa là con cá này là con cá lớn lắm chứ không phải cá chút chút rồi. 153 con nhiều lắm nhưng mà Chúa cho lưới vẫn không rách. Một lúc hai phép lạ. Phép lạ được cá và phép lạ lưới không bị rách. Thưa quý vị, khi mà họ đánh được nhiều cá đó, lúc ấy môn đệ Chúa Giêsu yêu quý tức là ông Giăng nói với ông Phi-e-rơ, Chúa ra. Các bạn về mà Chúa ban cho kết quả là để cho các môn đồ biết rằng Chúa ra. Chúa đó làm sao? Họ không nhận biết Chúa. Nhưng kết quả là để làm gì? Để nói lên rằng Chúa ra. Chúa đang ở với mình đó. Chúa muốn cho họ thấy rằng ngoài Chúa họ không thể làm gì được. Chúa muốn hướng dẫn họ. Chúa muốn cùng làm việc với họ. Cái công tác của họ là thả lưới ở bên hữu. Nhưng cá là của Chúa. Chúa truyền cho cá nó phải đi vào ở trong cái luồng của cái lưới đó. Thì cá nó phải đi vào ở trong lưới. Cho nên cái vấn đề nó không phải là bên hữu hay vấn đề là bên tả. Vấn đề là Chúa truyền cái gì thì làm cái đó. Và Chúa là đấng có quyền ở trên cái sự việc ở trong cuộc sống của mình. Phaolô nói rằng tôi nay là người thế nào đó là nhờ ơn Đức Chúa Trời ban cho và ân điển của Ngài ban cho tôi sẽ không phải là vô ích đâu. Chúa muốn cùng làm việc với mỗi người trong chúng ta. Cơ đốc giáo của chúng ta không phải là một tổ chức để biết về Chúa nhưng mà là biết Chúa, có nghĩa là kinh nghiệm với Chúa. Niềm tin của chúng ta không phải là bàn luận về Chúa, nhưng niềm tin của chúng ta là để gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta không phải chỉ tin rằng là có một Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, nhưng chúng ta đang sống bằng sự sống phục sinh của Chúa Giêsu công cắt cha. Khi dân nói rằng Chúa đấy, thì điều đó làm cho ông Phi-e-rơ nhận ra rằng Chúa đấy. Trước đó Phi-e-rơ cũng không thấy, dân cũng không thấy. Nhưng khi dân đã nhận biết ra rằng Chúa đấy, thì Phi-e-rơ cũng nhận biết ra rằng Chúa đấy. Cho nên ông đang ở trần, ông cảm thấy xấu hổ vì mình đã từng chối Chúa. Và vậy ông khóa cái áo và nhảy xuống dưới nước. Mà thưa quý vị, ông nhảy ở đây không phải là bơi. Nhưng mà nó chỉ có nghĩa rằng là bởi vì ông thấy mình đang ở trần cho nên nước nó có thể là lấp lửng khoảng tới ngực. Nước chỉ lấp lửng khoảng tới ngực thôi, hoặc là tới cổ thôi. Nhưng có thể đánh được 153 con cá lớn thì đó là cá Chúa đem tới, chứ không phải là cá do khả năng của họ bắt được. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta khi gắn liền với Chúa, chúng ta sẽ trở nên một thứ giá trị mà người xung quanh chúng ta họ sẽ nhận biết. Nếu ngày hôm nay chúng ta nhận ra mà chúng ta nói rằng đây là Chúa ở trong cuộc đời của con, thì những người khác sẽ nói rằng đó là Chúa ở trong cuộc đời của những người tin lành. Xin Chúa cho chúng ta đừng hổ thẹn ở trong việc nhận biết Chúa ở trong mọi đường lối của mình. Có một người tên là John Bass, là một phu quân Pháp ở trên một cái chuyến tàu của anh là Portsmouth. Một ngày nọ thì anh trên cái bông tàu cao đó, anh đang quân Pháp thì anh bị trượt chân té xuống. Và cái đầu anh nó cắm xuống dưới cái đường tàu ở bên dưới. Và khi mà người ta chạy xuống để giúp đỡ cho anh thì anh chỉ còn là một cái đống thịt với những cái xương gãy vụn trong cơ thể. Anh vẫn sống, người ta đưa vào trong bệnh viện. 2 năm đường nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện đó thì cái cơ thể của anh bây giờ nó sống nhưng mà xương là bắt đầu nó cong vẹo lên hết cả. Và anh đau đớn vô cùng. Cái sự biến dạng cái cơ thể đó làm cho anh đau đớn triền miên. Sau khi được xuất viện, anh ở trong chỗ của sự chán nản tận cùng, không biết làm gì cả. Anh tìm cho mình một quyển kinh thánh và anh đọc lời của Đức Chúa Trời. Nhưng sau một thời gian anh đọc lời của Đức Chúa Trời thì anh ra khỏi giường của mình bằng một con người mới mẻ. Anh nói rằng mình phải đi tìm một cái gì đó để làm, để sinh sống trong cái điều kiện mà xương đã gãy và cong quẹo của mình như vậy. Có một người thợ đóng giày mới cho anh đang việc chung với ông ta ở trong cái tiệm đóng giày đó. Đến làm việc ở trong cái tiệm đóng giày thì John Towns muốn rằng nếu được mình có thể đóng giày cho những đứa trẻ bị tật nguyền. Bởi vì anh tật nguyền cho nên anh cảm thông được với những cái đứa trẻ tật nguyền. Thì chẳng bao lâu cái cửa tiệm của ông ta nó giống như một cái bệnh viện cho trẻ em tật nguyền vậy đó, kéo tới để anh đóng giày cho. Cái tấm lòng của John Towns luôn luôn suy nghĩ về những trẻ em tật nguyền, những trẻ em homeless. Anh ta cố gắng để nuôi chúng ăn, dạy chúng đọc và kể cho các em những cái câu chuyện mà anh đã từng đọc ở trong quyển Kinh Thánh đó. Cái tiệm giày của anh ta bây giờ nó giống như là một cái thứ trường học tình thương, tức là trường học mà miễn phí cho những người nghèo khó, những người không có điều kiện. John đã dốc hết tất cả tiền bạc mà anh làm được ở trong cái công việc đóng giày của mình để chăm sóc cho các em. Người ta nói rằng cuộc đời của John này đã đem được ít ra là phải 500 những trẻ em bụi đời, những trẻ em tàn tật và khuyết tật như vậy đã về để sinh hoạt ở trong cái gọi là trường học tình thương của anh ta đó, để anh ta dạy cho đọc, dạy cho viết, dạy cho những câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Công việc ở trong cái trường học tình thương của John này đã làm đánh động trên cả nước này. Chỉ vì một cái việc làm của một con người tật nguyền này quan tâm đến những trẻ em tật nguyền khác, nhưng việc làm này đã đánh động trên cả nước Anh, và nước Anh người ta ra nhiều cái luật lệ mới để dành quyền ưu tiên cho những trẻ em bị khuyết tật hay là những trẻ em nghèo ở trong đất nước. Người ta thành lập ra những cái trung tâm Boys Home, Girls Home, những cái trường học ban ngày, những trường học ban đêm, để có thể nhiều trẻ em thất học ở khắp nơi trên nước Anh có thể được vào học. Bắt đầu chỉ từ một con người tật nguyền, đau đớn, khám phá ra một điều: Chúa đây, Chúa đang ở với mình đây. Tôi ao ước rằng ngày hôm nay chúng ta đọc với nhau câu Kinh Thánh: hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Nó không chỉ là một câu gốc để chúng ta nhớ, nhưng nó sẽ trở thành một kinh nghiệm cho chúng ta sống. Chúng ta có thể có nhiều nan đề bệnh tật, nan đề về kinh tế, nan đề về con cháu của mình lớn lên bị ảnh hưởng với những cái xã hội ở phía bên ngoài. Nhiều nan đề làm cho chúng ta đau đầu và khốn khổ lắm. Chúng ta có thể đang bị ảnh hưởng bởi những thứ văn hóa đồi trụy của thế giới loài người. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi những cái sự bất an của những con người hung bạo. Nhưng thưa các anh bạn chị em, Chúa nói rằng hãy nhận biết Ngài ở trong mọi đường lối mình, thì Ngài sẽ làm cho đường lối của chúng ta được bằng thẳng. Thì Chúa ban phước trên tất cả các con bạn anh chị em. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì lời Chúa quá diệu kỳ, cảm ơn Chúa vì tình thương của Chúa dành cho chúng con, sự lựa chọn mà Ngài đã chọn chúng con quá tuyệt vời. Chúa ơi, có nhiều lúc chúng con cũng rất là dại khờ, hưởng thụ ơn của Chúa đó, nhưng rồi mau chóng quên ơn của Ngài. Bao nhiêu thứ mời gọi ở giữa trần gian này làm cho chúng con bận rộn với, và chúng con không dành sự ưu tiên nào cho Chúa của chúng con cả. Bao nhiêu lần chúng con được khuyên dạy, nhưng dường như trái tim của chúng con đã trở thành cứng nhắc và nguội lạnh đối với Chúa của chúng con rồi. Chúa ơi, xin thương xót để ngày hôm nay chúng con biết rằng Chúa vẫn đang ở đây với chúng con. Để ngày hôm nay chúng con vẫn biết rằng Chúa quan tâm với chúng con trong bất kỳ mọi cái điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn nào đang xảy ra ở trong cuộc đời của chúng con. Và Chúa chỉ muốn đơn giản chúng con làm theo lời của Chúa. Xin cho chúng con nghe được tiếng của Chúa đang nói với mình. Những lời khuyên rất là đơn sơ mà Chúa muốn chúng con thực hiện. Chúa ơi, xin giúp để chúng con không có suy nghĩ đến những cái điều cao cả nào đó vượt ra ngoài đức tin của chúng con. Nhưng xin cho chúng con trở thành đơn sơ như một con trẻ ở trước mặt Chúa, để chúng con có thể kinh nghiệm được những điều lạ lùng. Vì nếu ngày hôm nay chúng con không thấy được rằng là Chúa đang hiện diện với mình, thì những người chung quanh của chúng con cũng sẽ không bao giờ thấy rằng có một Đức Chúa Trời ở giữa chúng con. Nếu ngày hôm nay chúng con đang đặt những câu hỏi để trách móc Chúa rằng Chúa ơi, Ngài ở đâu, thì có lẽ những người thân và những bạn bè của chúng con không có Chúa Giê-xu sẽ chê cười chúng con mà nói rằng chứ nào Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu. Là Chúa xin tha tội cho con, xin tha tội cho anh em con, xin giữ chúng con những ngày chúng con sống trên đất này xứng đáng với sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng con hết lòng biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.